Này tới bài thứ 17 là nói giống một vật tức chẳng trúng là thiền sư Nam Nhạc Hòa Nhượng người Kim Châu họ Đỗ, phản niên hiệu Nghi Phụng Đời Đường. Cái này thì cái bản này thì nó lại nói Nghi Phụng á, thì nó tra kỹ lại thì nó lại không có chính xác, không có hợp lắm. Bởi vì theo cái bản Ngũ Đăng Hội Nguyên mà bản chính á, Ngũ Đăng Hội Nguyên mà cho đầy đủ á, đây là Ngũ Đăng Hội Nguyên trích dẫn, Ngũ Đăng Hội Nguyên đầy đủ á, thì có nói rõ ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng á là ngày sanh nhằm ngày mùng 8 tháng 4 đời Đường, niên hiệu Nghi Phụng thứ hai, tức là khoảng 677. Thì như vậy mà niên hiệu Nghi Phụng thì nó có nghĩa là mấy năm hà, cho nên rồi đây 677 thì mà đây mà nói rằng phản niên hiệu Nghi Phụng mà ngài từ giả cha mẹ xuất gia đó, thì như vậy ngài mới có mấy tuổi à, thành ra nó không có chính xác. Mà khi mà ngài sinh ra thì có những cái điểm mà khí lành nó hiện ở trên trời, cho nên rồi ông quan thứ sử ông mới tâu lên vua, lúc này là vua Cao Tông, thì ông vua Cao Tông ông mới hỏi như vậy thì đó là cái điểm như thế nào, thì ông vua ông quan thứ sử đó, thái sử ông mới nói là đây là cái điểm mà có những cái vị pháp khí cho nên ông vua mới sai cái vị thái thú ở Kim Châu. Kim Châu tiếng là quê của ngài đó, là Hàng Giai, mới đích thân đến nhà ngài mà thăm hỏi an ủi. Rồi năm mười tuổi thì ngài nghĩa là thường ngài chỉ thích nghe sách Phật thôi. Có một vị Tam Tạng tên là Quyền Tỉnh đi qua nhà mới nói với cái người cha của ngài, đứa bé này nếu mà xuất gia đó thì sẽ được cái đạo thượng thừa rộng độ chúng sanh, cho nên rồi khoảng năm 15 tuổi thì sư mới từ giả cha mẹ xuất gia, mà năm 15 tuổi đó thì nó phải đúng ra thì năm 15 tuổi đó thì khoảng là niên hiệu Thiên Thọ mới đúng hơn, thì sư mới từ giả xuất gia. Rồi nương theo luật sư Hoàng Cảnh ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu, đến niên hiệu Thông Thiên năm thứ hai. Thông Thiên, nhưng mà Thông Thiên thì cũng theo cái bản tra thì lại cũng không có năm thứ hai mà có một năm thôi. Tức là Thông Thiên thì khoảng năm 696. Thì như vậy là ngày ngày đến niên hiệu Thông Thiên thứ hai sư Tọa Giới. Thì như vậy thì sư Tọa Giới là khoảng năm 697. Sau đến Tung Sơn được thiền sư Huệ An khải phát, tức là chỉ cho đó, bèn thẳng đến Tàu Khê tham vấn với Lục Tổ. Đó là nói qua sơ lược về cái tiểu sử của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Bây giờ Tổ mới hỏi từ đâu đến, rồi sư mới thưa từ Tung Sơn đến. Tổ hỏi vậy chứ đem vật gì đến, sư không đáp được. Trong đây ai đáp được không? Chắc dễ ha. Trải qua 8 năm thì bỗng nhiên sư có tỉnh, bèn đến lễ Tổ mà thưa. Thì như vậy mới thấy một câu đó mà ôm ấp mãi 8 năm. Chứ không phải như mình đây, nhiều khi là cứ nghe xung xuông qua rồi thôi. Trong khi đây là một câu mà ôm cả 8 năm như vậy, cho nên là bỗng nhiên có tỉnh mới bèn đến lễ Tổ mà thưa. Con như vậy là sao? Vừa có niệm so sánh thì liền sai rồi. Nghĩa là cái chỗ đó nếu nói là một vật gì đó thì là sai rồi, có niệm so sánh là liền trái rồi. Nhưng mà phải 8 năm ôm ấp liên tục, chứ còn không phải như mình nghĩa là học cái bữa là về nghĩa là lý luận là nghĩa là suy đoán với nhau rồi nghĩa là hiểu được, nếu mà có hiểu được đó thì cũng thuộc về cái kiến giải thôi, chưa phải là cái thực sống. Và nếu mình có hiểu được đi nữa thì cũng là hiểu qua cái của chư tổ, của các thiền sư thôi, chứ không phải là cái thật của mình. Cho nên cái chỗ này là cái mà để cho mình kinh nghiệm, là phải thực sống nơi mình thì mới là cái chính. Cho nên nói giống một vật tới chẳng trúng thì tổ mới hỏi vậy cho có tu chứng chăng. Sư thưa, tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô chẳng thể được. Tu chứng thì chẳng phải không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được. Nhiễm ô mà chẳng được thì như vậy là tu chứng là tu chứng cái gì? Nó không có nhiễm ô thì tu chứng cái gì? Cho nên ở chỗ này mà nếu không phải là cái người mà đã thực sự có sống trong đó thì cũng khó mà nói được. Bởi vì ở đây là ngài thấy rõ, cái kia là nói giống một vật cũng chẳng trúng thì nó đâu có cái gì để so sánh, cho nên là không có cái nhiễm ô gì. Xưa nay nó vốn là nghĩa là thanh tịnh rồi, không có gì nhiễm ô được nó. Tuy nhiên không phải là cái chỗ nói suông hay là để tự nhiên mà nó được, không? Mà là cái chỗ là có thể thể nghiệm mà chân thật rõ ràng, chứ không phải là chỉ có trên lý thuyết suông ở trên cái nói năng thôi, mà chính mình thể nghiệm được và cũng chính mình phải thực sống, chứ còn không phải là chỉ có ở trên ngôn ngữ. Nhưng mà ở đây tổ mới bảo chỉ cái chẳng nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật, ông đã như thế ta cũng như thế, đó là cái chỗ ân chứng. Thì như vậy là chính ngay cái chỗ mà nào là cái chỗ con mắt của cái đoạn nhân duyên này. Vậy thì cái con mắt mà của cái đoạn nhân duyên này đó nó nằm ở chỗ nào? Chính ngay cái chỗ chẳng nhiễm ô. Chẳng nhiễm ô này đó là trồng con mắt của vấn đề. Mà khéo dòm thấy được chỗ này là mình mở con đường sống. Thì từ đó mình mới thấy rõ, nghĩa là không có cái gì ở trên thế gian này nó có thể so sánh được, không? Nghĩa là nói giống một vật cũng không trúng. Mà chính chỗ đó, ở đây thì ngài tổ gọi là lục tổ, không? Lục tổ ngài ăn chứng đó là cái chỗ hộ niệm của chư Phật, ông cũng như thế, ta cũng như thế. Thì như vậy thấy được đến chỗ này, tỏ ngộ được đến chỗ này thì mình tổ nó không có hai chỗ thấy, nó không có hai. Nhưng mà như vậy thì mình nghe nói thì nó coi như nó dễ rồi đó, không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại thì như vậy thì cái chỗ hộ niệm của chư Phật đó thì chỗ nào là cái chỗ hộ niệm của chư Phật? Thì nó hiểu danh từ thì dễ, nhưng mà bây giờ sắc lại là chỗ nào là chỗ hộ niệm của chư Phật? Chính là theo sát 8 năm không rời, chính là theo sát mình 8 năm không rời, chứ không phải là nó mới có ở chỗ này, mới có chỗ tổ ấn chứng này. Mình nghe nói đây là cái chỗ hồ niệm của chư Phật rồi mình liền bám ngay chỗ này mà quên mất chính là cái chỗ mà nó hằng theo sát mình luôn luôn á, ôm ấp hàng ngày á. Thì cái đó mới là cái chỗ chính, luôn luôn mình sống hàng ngày, nó không có gián đoạn, không có xen hở, sống được liên tục, thì đó là cái chỗ hộ niệm. Chứ còn nghĩa là nghe đây cái mình hiểu liền, nhưng mà rồi hồi là nó gián đoạn rồi thì hộ niệm ở chỗ nào? thành cái ý nó rất là sâu, không? Bởi vậy cho nên rồi, rồi chỗ này mình mới thấy qua kinh Kim Cang, kinh Kim Cang là Phật nghĩa là về câu hỏi mà của ngài Tu Bồ Đề đó, Tu Bồ Đề mà hỏi Đức Phật khi mà mở đầu kinh Kim Cang thì Đức Phật ngài đi khất thực, khất thực rồi về về ngài thọ thực xong rồi ngài thu xếp y bát rửa chân ngài ngồi thiền, thì mới thì như vậy thôi, ngài chưa có nói gì hết, nhưng mà rồi lúc đó thì ngài Tu Bồ Đề ngài liền nghĩa là từ cái chỗ ngồi đứng dậy là cái ngài ra ngài mới khen ngợi thật là ít có, và Thế Tôn thật là ít có, nghĩa là Như Lai khéo hộ niệm, khéo có chúc cho các vị Bồ Tát. Thì chính ở chỗ đó mà rồi nhiều khi là mình đọc á, rồi mình giảng, nhiều khi mình giảng thì mình giảng cũng nghĩa là có khi giảng cũng lung tung luôn. Nhưng mà Đức Phật ngài chưa có nói gì hết, không? Thì như vậy là ít có lại có chỗ nào, rồi ngài phó chúc, ngài hộ niệm phó chúc ở chỗ nào, ngài chưa nói gì hết mà ngài là Tu Bồ Đề ngài khen là khen sao? Phải không? Đọc mấy vấn đề đọc kỹ lại kinh Cang, cái đoạn đó là ngài chưa có nói gì hết trơn á, mà ngài khen là thật là ít có, rồi là ngài Như Lai là khéo hộ niệm, rồi khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát, thì mình mới thấy, bởi vì chính trong cái chỗ mà ngài sinh hoạt bình thường đó, không, hàng ngày đó đi tới đi lui động niệm mà ăn cơm thất thực rửa bát rồi đó, chính trong mọi cái cử động mọi cử chỉ hàng ngày của ngài đó là luôn luôn đều có ánh sáng bát nhã hết, đều có nghĩa là ánh sáng giác ngộ trong đó hết, không có lúc nào thiếu sót. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đâu có lúc nào mà không có ánh sáng giác ngộ đó, phải không? Thì như là mọi trong cái chỉ mọi trong hành động là nó đã biểu lộ cái ánh sáng đó đầy đủ, không có thiếu sót gì hết. Thì ngài Tu Bồ Đề đó, ngài thấy được cái chỗ đó, ngài dòm thấu được cái đó, cho nên ngài mới khen là rất là ít có hy hữu, không? Ít có là bởi vì sao? Đâu phải dễ gì thấy được chỗ đó, phải không? Con mắt này dễ thấy được không? Con mắt toàn phu này, con mắt tầm thường này dòm bao giờ thấy được ở chỗ đó? Mà thấy được cái đó là phải con mắt trí tuệ mới thấy được chỗ đó, không? Cho nên là khen là ít có và khéo phó chúc, khéo hộ niệm, rất là khéo, không? Khéo đó là sao? Là phải mình cũng phải khéo thấy, không? Thì như vậy đó, thì để đây mình mới thấy thì chính cái chỗ hộ niệm chư Phật là cái chỗ đó đó, không? Rồi mình không hiểu rồi nhiều khi rồi còn hiểu xa hơn nữa là hộ niệm đó là chư Phật là phải thường là hiện thần thông đồ, không, đến so đầu mình đồ, không, cầm tay đồ, nghĩa là trao phó đồ, như vậy là mới là hộ niệm rồi, không, thì nó càng đi xa quá, không? Mà chính cái chỗ sống hàng ngày của mình đó, thì mà chính cái chỗ đó mới là cái chỗ chẳng nhiễm ô, thì thấy được cái chỗ chẳng nhiễm ô đó, thấy được cái chỗ sống hàng ngày đó, thì đó là mình khéo mà thấy được cái chỗ con mắt mà của cái đoạn nhân duyên này, đó là mới khéo. Thì như vậy đó là qua bài thứ 17.